Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa quý thầy và tất cả quý huynh đệ, thì hôm nay chúng ta có dịp mình tìm hiểu quyển Tịnh Độ Vận Ngữ của Đại sư Châu Hoằng. Đầu tiên là lời giới thiệu của thầy chủ trì rất là tha thiết quý huynh đệ đọc, kế đó là sơ lược tiểu sử của Hòa Thượng Châu Hoằng, là tổ thứ 8 của Liên Tông. Ngài sanh năm 1532 và tịch năm 1612.
Đại sư Châu Hoằng tự là Phật Huệ, hiệu là Liên Trì, người đời Minh, con nhà họ Thẩm ở Hàng Châu. Năm 17 tuổi sư được bổ làm giáo họ, nổi tiếng là người học hạnh chuyên toàn, được ảnh hưởng láng giềng nên sinh luật, nên sư gửi tâm về Tịnh Độ, viết bốn chữ sinh tử sự đại ở đầu bàn để tự răng nhắc. Trung niên sư quy y Phật theo ngài Vô Môn Tánh, Vô Môn Tánh Thiên xuất gia, đến thọ giới phù túc nơi ngài Vô Trần. Sau đó sư đi khắp nơi tham học. Năm thứ năm niên hiệu Long Khánh, tức 1571, sư vào núi Vân Thê ở Hàng Châu, lưu trú trong ngôi chùa Hoang Phế, thường chuyên tu niệm Phật Tam Muội, giáo hóa xa gần, người học văn tập bèn trở thành Tòng Lâm. Năm thứ 12 niên hiệu Vạn Lịch, tức 1584, sư trước tác Vạn Sanh Tập ba quyển, Lăng Nghiêm Kinh Mô Tượng Ký một quyển. Đương thời giới đàn từ lâu đã bị cấm tổ chức, sư dạy người cầu giới pháp đầy đủ ba y ở trước tượng Phật thọ giới, sư vì họ chứng minh. Ngoài ra sư lại còn chế định nghi thủy luật và du dài diệm khẩu pháp để tế độ nỗi khổ u minh, khai ao phóng sinh ở trong và ngoài thành, soạn văn giới sát phóng sinh để răn người đừng hại vật. Sư chủ trương Tịnh Độ, công kích cuồng thiền, cực lực chuyển dương thiền tịnh song tu, đạo phong càng hưng thịnh. Các quan lại như Tống Ứng Xương, Lục Quan Tổ, Phùng Mộng Trinh đều theo tu học. Những năm cuối sư pháp bệnh càng thêm chuyên cần tu tịnh nghiệp, sư trước tác 32 điều bất tường để răng nhắc mình và người, lại viết 3 điều đáng tiếc, 10 điều đáng than thở để sách tấn đồ chúng. Cuối tháng 6 năm thứ 40 niên hiệu Vạn Lịch, tức 1612, sư vào thành từ biệt các đệ tử và những người cố cụ, nói tôi sắp đi nơi khác rồi trở về chùa thiết tiệc trà từ giả đại chúng. Mọi người không hiểu là duyên cớ gì. Đến chiều ngày mùng 1 tháng 7, sư vào tăng đường bảo mai này tôi sẽ đi. Qua chiều hôm sau sư kêu mệt rồi vào tư thất ngồi kiết già nhắm mắt. Chư tăng, các đệ tử tại gia và những người cố cụ trong thành đều hội đến. Sư mở mắt ra nhìn mọi người nói, các vị nên chân thật niệm Phật, đừng làm điều chi khác lạ và chớ phá hoại quy củ của tôi. Nói xong hướng về tây, chắp tay niệm Phật mà qua đời. Sư thọ được 81 tuổi. Người đời gọi sư là Hòa Thượng Vân Thê, Đại sư Liên Trì. Sư cùng với ngài Tử Bá, Hám Sơn, Ngẫu Ích được tôn xưng là bốn vị đại cao tăng đời Minh. Ngoài những tác phẩm trên còn có Thiền Quan Sách Tấn, Phạm Bổng Giới Sớ Phát Ẩn, A Di Đà Kinh Sớ Sao, Hoa Nghiêm Kinh Cảm Ứng Lược Ký, tất cả hơn 30 loại. Về sau do Vương Vũ Xuân tập hợp những trước tác của ngài lại thành Vân Thê Pháp Vận 31 quyển.
Vừa rồi chúng ta nghe đọc tiểu sử của ngài Châu Hoằng, thì quý thầy thấy ở đây là căn cứ theo hai bộ sách là Mấy Điệu Sen Thâm. Chú anh đã có thấy bộ đó của Hòa Thượng Thiền Tâm, như vậy đã có đọc rồi ha, Phật Quang Đại Từ Điển. Nhưng mà mới gần đây thì Minh Thành lại có cái tư liệu mới là Trung Quốc Phật Giáo Bách Khoa Toàn Thư, thì trong đó lại thấy được trình bày cái tiểu sử của Ngài rất là đầy đủ. Cho nên có những cái chỗ nào mà chúng ta cần bổ túc thì mình làm cho rõ hơn, để mình thấy được cái gương hạnh của người xưa. Hiệu là Phật Huệ, tự là Phật Huệ, hiệu là Liên Trì, người đời Minh, mà năm 17 tuổi thì đã được bổ làm giáo thọ, nổi tiếng là người học và hạnh đều kim toàn hết. Học thì giỏi mà cái đức hạnh cũng là toàn vẹn. Mình giờ thường thường hay lệch qua một bên, nhiều khi học thì giỏi nhưng mà hạnh thì sao, có khi thiếu. Thành ra cái người xưa chúng ta thấy thường thường là hai mặt được trọn vẹn hết. Chẳng những cái học nó cao sâu rộng lớn mà cái đức hạnh, dầu cho là nhà nho hay là ngoài đời, chứ chưa nói trong Phật giáo, cũng là rèn luyện rất là sâu sắc, rất là công phu. Ở đây thì nói rất là đơn giản, là Ngài được ảnh hưởng láng giềng cho nên mới gửi tâm về tịnh độ. Ảnh hưởng láng giềng là lúc Ngài còn nhỏ, Ngài đi qua mấy cái nhà bên làng xóm chơi thì thấy một cái bà cụ nó niệm Phật hoài. Ngài mới hỏi sao mà bà niệm Phật hoài vậy, niệm Phật có được cái gì mà bà niệm Phật hoài? Thì lúc đó cái bà cụ mới nói rằng là hồi xưa đó là ông nhà của bà đó hằng ngày niệm Phật, mà bà cũng không biết là niệm Phật được lợi ích gì. Nhưng mà tới khi mà trước lúc mà qua đời đó thì ông rất là bình thản, tỉnh sáng và biết trước ngày giờ. Vì bà thấy được cái lợi ích đó cho nên bà phát tâm mà niệm Phật. Bà nói với Ngài như vậy, Ngài nghe, cho nên từ đó Ngài lưu tâm về cái pháp môn niệm Phật. Đó là đây nói ảnh hưởng láng giềng là vậy. Ngài viết bốn chữ sanh tử sự đại ở đầu bàn để tự răng nhắc. Ông anh đệ nhớ lúc này là Ngài chưa có xuất gia, chưa xuất gia thì mới có mười mấy 20 tuổi thôi. Khi còn ngoài đời là đã thấy được cái sự sanh tử. Sanh tử sự đại là sao quý vị? Là sao? Cái việc mà mình nói cho dễ theo mình giờ đó, chết đó. Cái chết đó là cái việc trọng đại, là việc lớn. Sanh tử là chết đó. Đời người mình thì cái việc lớn nhất là cái chết, mà sao ít có ai quan tâm tới chuyện đó. Quý đại thấy phải vậy không? Thầy thấy phải vậy không? Bình thường á, mình hàng ngày á thì không thể thiếu cơm ăn được, phải không? Phải có cơm có nước, ai cũng lo ăn mới sống được. Rồi quần áo, rồi chỗ nơi ở, rồi đó là nói hàng ngày, nói rộng ra cả năm. Thì người đời thế gian thì lo tiền bạc, lời lỗ tính toán. Mà nói rộng ra hơn nữa cả cuộc đời thì cái chết lại là quan trọng nhất. Nhưng mà ít có người để ý cái đó. Mà trong khi cái đó lại là cái vấn đề trọng đại nhất mà ai cũng phải đi tới đó hết. Mà mình quên. Mà thấy ai nghe ai á mà nói tới cái chết hay gì đó, nó thôi đừng nói, cái đó không tốt, đừng nên nói chuyện đó. Nếu người nào mà bệnh mà yếu yếu mà lại nói chà, coi chừng không qua khỏi anh chăng nè, nói vậy là coi chừng, đi lại thăm bệnh mà nói kiểu đó là sao, coi chừng. Người ta sợ, mít lòng mà phiền não lên nữa,
bị giận lắm, ông chùm sao bởi quay lại thấy tay nhau mà trong cái đó là cái lẽ thật, mà đã đối diện có khi là trong đường tơ kẻ tóc của cái chết thôi, mà nói tới chết là cũng sợ không dám nói. Thì như vậy là người đời đa số đều là trốn tránh cái sự thật, trốn tránh sự thật, và đó là cái lẽ thật muôn đời. Mà trốn mà quý vị thấy trốn có trốn khỏi không? Khỏi không? Trốn không khỏi. Trốn không bao giờ khỏi. Nhưng mà nhắc tới thì sợ. Mà chính cái trốn tránh đó nó làm cho mình sẽ bấn loạn cái lúc mà sự thật nó ập đến. Cho nên khi mà đối diện cái chết lúc đó là kinh hoàng, hoảng hốt lên. Chính cái bản thân của đương sự và những người thân quyến ở trong gia đình đều như vậy hết. Tại vì suốt đời không chuẩn bị, không dự bị và không nghĩ tới, cũng không dám nhắc tới. Giống như giờ mình có một cái bệnh, bệnh đó là bệnh nặng, mà giờ mình giấu không cho ai biết hết, ai nhắc tới bệnh đó mình cũng không chịu. Thì quý đệ thấy tới chừng cái bệnh đó nó phát ra thì lúc đó là sao? Không thể nào trị được. Có bệnh mình phải thấy được cái bệnh đó, rồi mình phải tìm phương pháp hóa giải thì nó mới hết bệnh. Thì cũng vậy, cái chết là cái tất yếu mọi người phải đi đến. Nhưng mà cái người học đạo, người biết tu là cái người sớm dự bị, sớm tìm cái phương pháp để mà làm sao mà gọi là giải thoát sanh tử đó. Không có nghĩa là mình không chết, nhưng có điều là không bị cái chết đó làm cho mình khổ đau mê muội, mà chủ động ở trong cái chết. Thì chút xíu mình thấy cái đoạn cuối của ngài đó là sao? Ngài cho hay trước nửa tháng này. Ngài cho hay trước nửa tháng, ngài vô trong thành, ngài từ giả mọi người hết rồi, nửa tháng sau tôi đi à nghe. Tôi đi chỗ khác, mấy người kia cũng không có ngờ, tưởng đâu ngài đi chỗ khác là ngài dời chỗ đi qua chùa nào ở đó. Nhưng mà ngài biết trước. Cả một cuộc đời đã dự bị, đã tu tập, đã thấy rõ. Đó gọi là giải thoát sanh tử. Nhiều khi có nhiều người mà trong lúc hồi xưa mình chưa hiểu đạo, mình cũng nghĩ Phật không giải thoát sanh tử, mà sao rồi 80 tuổi ở dưới Ta La Sông Thọ thì cũng chết, vậy là giải thoát thì sao? Người ta không hiểu, người ta tưởng giải thoát sanh tử là không có chết. Không phải. Vẫn bởi vì chết là cái quy luật của vạn vật. Cái vô thường là cái lẽ thật, là pháp ấn mà chúng ta tìm hiểu rồi. Thành ra tất cả con người sanh ra là phải tử. Có điều mê muội không thấy được cái lẽ thật thì nghĩ rằng mình sống hoài không chết. Phải không? Quý đại thấy, quý thầy thấy phải vậy không? Hoặc là khỏe hoài không bệnh, và tới khi cái bệnh, cái chết đến cái kinh hoàng. Còn cái người hiểu đạo gọi là cái người giải thoát già bệnh chết á, không có nghĩa là không già, không bệnh, không chết, mà là thấy rõ cái già bệnh chết, thấy lẽ thật của nó, cho nên nó đến vẫn bình thản. Giống như giờ mình chưng bình hoa này, vậy mà 4-5 bữa sau nó héo, nó khô, thì lúc đó mình có khóc không? Không ai khóc hết. Tại sao vậy? Biết rằng nó nở nó sẽ tàn, phải không? Nó tươi thì nó sẽ héo, cho nên vẫn bình thản. Đó là giải thoát ngay cái chỗ mà nở tàn, tươi héo. Chứ đâu phải mình kêu về để giải thoát lại này, nó tươi hoài không chịu héo, không tàn, không phải. Cho nên chính cái chỗ đó mình mới thấy được, từ khi ngài chưa xuất gia, ngài đã thấy được cái lẽ thật của cuộc đời. Người đời trốn chạy sợ nói về cái chết, mà trong đạo chúng ta lại Phật luôn luôn nhắc về cái chết. Quý thầy nhớ trong cái pháp tu Đức Phật, trong pháp lục niệm có một pháp môn gọi là niệm tử. Niệm tử là nhớ về cái chết. Nhớ về cái chết để làm chi? Để mà mình tinh tấn nỗ lực từng giây từng phút mà tu hành, đạt tới cái chỗ giải thoát, để quá về giải được tất cả những cái tham lam, những cái nóng giận, những cái phiền não trong lòng mình. Nếu như mình nghĩ rằng ngày mai mình sẽ chết, mình biết trước được ngày mai mình sẽ chết, thì giờ mình làm gì? Mình lại thấy mình làm gì? Minh Thành có hỏi một người, nếu như bác biết ngày mai bác sẽ chết thì giờ bác làm gì? Thì con bác đó nói rằng niệm Phật chí tử, tức là liên tục liên tu bất tận trong cái câu niệm Phật không rời. Thì đó mình thấy được cái vô thường đó, mình mới tinh tấn dũng mãnh lên. Rồi nếu mình biết ngày mai sẽ chết, lỡ ai có nói mình câu gì đó mà trái ý đó, lúc đó mình có gây lộn không, phiền não không? Ai đâu mà quan trọng cái câu đó hơn thua chỉ sắp sửa chết rồi ráng lên niệm Phật tu. Thì như vậy là sân si phiền não tham lam rồi rơi rụng hết. Nó biết ngày mai mình chết rồi đó, mình thấy cái đồ đó đẹp cái trước mắt vậy thì mình cũng không có ham muốn. Thì đó, thấy được cái chết đó tự nhiên phiền não rơi rụng giống như nước đổ lá sen. Cho nên ở một cái chùa mà nổi tiếng về giới luật ở Đài Loan đó là chùa cái Phật Học Viện Nam Phổ Đà. Thì khi mình mới vừa vào trong cái chánh viện chùa đó thì thấy một cái chữ tử thiệt là tòa tướng, một chữ tử thiệt lớn ở dưới đề cái hàng chết là cái pháp môn vi diệu diễn bài hết cả cái giáo pháp một đời của Đức Phật. Một chữ chết diễn bài được cái pháp môn nhiệm màu vi diệu mà cả cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật. Nhưng mà nhìn lại Đức Phật cũng vậy, mình thấy cũng vậy phải không? Thấy cái gì mà bản tâm xuất gia? Già bệnh chết. Cho nên Ngài cũng không đi con đường khác. Quý đại thấy, từ khi chưa xuất gia đã thấy được cái điều đó. Để đầu bàn, để tự răng ngắt. Người xưa, các vị tổ sư người xưa hay nói rằng khắc chữ tử ở trên trán. Khắc cái chữ chết ở trên đây đặng nhớ. Mà mình nhớ nhiều nó quên nhiều. Có khi nào mình nhớ mình chết không? Lại đi đám ma thì vô thì cũng cầu siêu rồi cho người ta đọc, mình lúc đó mình thấy mình cũng bi ai, mình xót xa nha. Cuộc đời người tới đó là đâu còn gì nữa đâu. Nhưng mà rồi trở về có nhiều khi thấy gì đẹp đó, rồi lúc đó là sao? Nhiều khi cũng quên rồi cái thích trở lên. Nghe tiếng gì trái ý lúc đó giận cũng nổi lên. Đi lại đám ma thì thấy thì nhớ, nhưng mà về rồi cho quên. Thành ra Phật dạy mình thường thường nhớ tới cái chết vậy. Mà tại sao mà Ngài viết cái chữ sanh tử sự đại trên đầu bàn? Là bởi vì có cái nguyên do hả quý vị nè. Là lúc 27 tuổi cha Ngài mất. Năm 27 tuổi là Ngài mất cha. Thì 4 năm sau mất mẹ. Đó là hai cái sự kiện trọng đại, mất mát, cái lớn lao nhất của con người. Đó là cha mẹ. Cho nên cái niềm đau, nỗi khổ đó nó giống như là gai, giống như kim châm chích Ngài. Lúc nào thì cũng Ngài cũng nghĩ nhớ về cái sự vô thường sanh tử. Chính vì cái lúc mà cha Ngài mất, lúc đó Ngài mới sáng tác Thất Bút Câu. Quên đệ nếu mà đọc trong mấy điệu sen thanh á là sẽ thấy có cái bài Thất Bút Câu 7 bài là nói khuyên mình đừng có đắm chìm, hoặc là đừng có bị chấp trước dướng mắt vô trong vợ chồng, trong mẹ con, hoặc là trong tài sản danh lợi. Tại vì tất cả đều phải tới cái chỗ vô thường. Sau khi làm cái bài Thất Bút Câu đó 7 bài đó rồi xuất gia thọ giới, tự hiệu là Liên Kỳ. Đã gửi tâm thì tịnh độ cho nên tự lấy hiệu là Liên Trì. Nhưng mà trước khi Ngài xuất gia đó thì Ngài có gia đình. Ngài là thì cái tư liệu này là nhờ chúng ta đọc chính cái bài minh của Ngài Hám Sơn viết về Ngài. Ở trong các cái bản khác không có, nhưng cái bản của Ngài Hám Sơn viết á thì kể rất là tỉ mỉ, bởi vì Ngài Hám Sơn là đồng thời với Ngài, là các vị bốn vị cao tăng thời minh á. Ngài Hám Sơn Ngài kể rất rành, có lẽ hai người cũng hiểu với nhau rất là rõ. Ngày khi mà Ngài còn ngoài đời đó thì nói rằng cha của Ngài là tên là Đức Giám, hiệu là Minh Trai Tiên Sinh. Còn mẹ của Ngài tức là Chu Thị, tức người họ Chu á. Cái lúc mà Ngài chưa xuất gia thì ở trong nhà của Ngài đó thì Ngài luôn luôn là giữ gìn cái giới sát sanh. Mấy người trong nhà Ngài mà sát sanh Ngài không chịu, Ngài nhắc nhở dữ lắm. Mà mỗi khi cúng kiến gì đó là Ngài bắt rồi phải cúng đồ chay, Ngài không cho cúng đồ mặn. Mà thường than thở là mạng người nó mau chóng, cuộc đời không có bao lâu. Ngài thường than thở cái câu đó, chẳng lẽ trọn đời mình chỉ bị ràng buộc ở trong cái chỗ nhỏ hẹp này thôi hay sao? Thường than thở câu đó. Người vợ của Ngài đó là Trương Thị, sanh được một người con thì qua đời. Rồi có những cái người nhà giàu đó, giàu có muốn chọn Ngài làm con rể, cho nên là có cái sự ly gián giữa Ngài và cái cô Than Thị. Tức là khi mà người vợ trước qua đời rồi thì người ở trong nhà đó mới là yêu cầu Ngài á là bước thêm một bước nữa, thì Ngài không chịu. Nhưng cuối cùng bà mẹ đã nói quá, cho nên Ngài lúc đó mẹ Ngài chưa mất, cho nên Ngài tiếp tục một bước nữa. Nhưng mà không có muốn trở thành vợ chồng, nhưng vì chiều theo cái ý của mẹ, hiếu thảo với mẹ. Mà khi mẹ mất á thì lúc đó Ngài mới than thở là cái ơn của cha mẹ không có gì mà đền đáp cho được, nay chính là cái lúc báo ơn. Thì lúc đó mẹ mất, cha mất mới quyết chí là xuất gia. Thì cái đêm mà Ngài quyết định xuất gia đó thì Ngài kêu người vợ của Ngài là Than Thị đó rót một cái tách trà cho Ngài. Thì cô này bưng cái tách trà tới, thì lúc đó không biết sao sảy tay với chân, sao rớt bể cái tách trà. Thì lúc đó Ngài mới cười, Ngài nói rằng là ở trên đời này không thể nào mà không có cái sự ly tan, tức là có hợp nhất định sẽ có tan. Ngài nói với người vợ Ngài như vậy. Thì tới chừng năm sau thì mới là quyết định cuối cùng. Thì Ngài nói với người vợ Ngài là ân ái vô thường, sống chết không có thể thay thế nhau được. Bây giờ tôi đi, cô hãy tự lo cho mình đi. Thì lúc đó người vợ cũng giật mình, nhưng mà người vợ này cũng là đặc biệt, mới thưa rằng là ông đi trước đi, tôi từ từ tôi cũng đi. Ông đi trước thì tôi từ từ tôi cũng đi, tức là cũng xuất gia. Xuất gia với Ngài Vô Môn Tánh Thiên và thọ giới cụ túc bữa nay Ngài Vô Trần. Thì thọ giới là sao? Thì thọ giới là đi tham học khắp mọi nơi, tìm thiện tri thức để tầm học, rất là khó khổ. Mà quý anh đệ biết Ngài đi tìm thầy học đạo, rồi tham dự các cái khóa thiền thất, Ngài học rất là nhiều, không có cuộc ở trong một môn. Mà quý anh đệ biết là dự cái khóa đó 4-5 khóa vậy đó, mà cái người kế bên Ngài đó, kế bên đơn Ngài tên gì Ngài cũng không biết, không có nói chuyện gì hết. dùng quyết liệt vô cái sự tu hành thôi. Thấy rõ được cái lẽ vô thường rồi, nhờ cái tâm tinh tấn quyết liệt tu hành vậy đó, mà một hôm Ngài có cái sự tỉnh ngộ. Ngài bỗng nhiên Ngài tỉnh ngộ được, Ngài có làm một bài kệ là 20 năm trước việc đáng nghi, ngoài 3.000 dặm gặp lạ kỳ, đốt hương quăng kích toàn như mộng, ma Phật không tranh thị với phi. Đó là cái bài kệ khi mà Ngài tỉnh ngộ. 20 năm trước việc đáng nghi, suốt 20 năm trời nghi là ngoài 3.000 dặm gặp thật là lạ kỳ. Đi tìm thầy học đạo khắp nơi hết cả 3.000 dặm, tức là nói xa xôi tìm học, nay gặp được thấy lạ kỳ quá, thiệt là lạ kỳ. Đốt hương quăng kích toàn như mộng. Đốt hương mình hiểu nghĩa thông thường là mình tu hành, mình dâng hương cúng Phật. Quăng kích thì mấy người đánh trận ngoài xa trường đó đều là như mộng. Ma Phật không tranh thị với phi. Đó là cái bài mà Ngài cảm ngộ. Mà tuy là xuất gia vậy đó quý đệ, mà cái lúc mà mẹ Ngài mất á, chưa có hết tang á, thì Ngài đi đâu Ngài cũng đem theo cái bài vị hết, bài vị của mẹ Ngài. Cái lúc này chắc có lẽ chưa xuất gia, lúc mẹ Ngài mất đi đâu Ngài cũng đem, tuy đi học đạo, đi tầm sư hoặc là đi nơi xa nào đó, Ngài cũng đem cái bài vị theo. Rồi mỗi khi ăn thức ăn là cúng, lấy cái bài vị đó ra là đem thức ăn cúng trước rồi sau đó mẹ, coi như là mẹ còn đang sống vậy đó, cái lòng hiếu thảo của Ngài đó. Là khi mà đã hiểu đạo rồi, bây giờ mới tới là ẩn tu đây. Người xưa thường là vậy, đi tìm thầy học đạo, thấu được cái chỗ chân thật rồi, sau đó mới ẩn tu. Đó là năm thứ năm niên hiệu Long Khánh là 1571. Trong đây cũng nói đây là Ngài đi, trong cái lúc mà đi tham học á, Ngài tới Hàng Châu, khất thực ở trong cái thôn đó, rồi thấy cái núi Dân Thê, cái phong cảnh rất là u nhã thanh tịnh, cho nên dựng cái am chanh ở đó. Có khi Ngài tuyệt thực luôn cả 7 ngày ngồi yên bất động. Mà cái vùng đó lại có nhiều cọp, nó xuất hiện trong 40 dặm đó đó, mà làm tổn hại dân chúng rất là nhiều, mà dân cư ở đó thường khổ. Ngài mới phát khởi cái lòng từ bi thương xót, cho nên Ngài tụng kinh rồi thí thực. Thì cái tai nạn của các cái con cọp hoành hành đó từ từ nó hết. Để tới cái năm mà hạn hán, không có mưa, dân chúng rất là khổ, không có làm ruộng cày cấy gì được hết, mới là lên thỉnh Ngài. Giờ Ngài có cái pháp gì, Ngài cầu mưa đặng cho tụi con, chứ bây giờ hạn hán rồi không có trồng, không gieo gặt hái gì được hết. Thì lúc đó Ngài cười nói, tôi chỉ có biết niệm Phật không, không có cái thực nào khác hết trơn. Thì lúc đó mọi người cố thỉnh, thì từ cho không được, bất đắc dĩ Ngài cầm cái mỏ. Cầm mỏ cái thì Ngài vừa gõ mỏ, Ngài vừa niệm Phật. Đi ở ngoài bờ đê đó, vòng 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 gõ mỏ niệm Phật. Gõ mỏ tới đâu thì mưa đổ xuống, giống như là thác tới đó, gõ tới đâu mưa rào 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 xuống. Ngài thấy được cái sự quyền diệu của cái người tu, cho nên dân chúng rất là phát tâm quý kính cái thì Ngài ở cái chỗ là cái chùa quan, nhưng mà bây giờ quý kính Ngài cái ta lên từ từ ta xây nào là Phật đường, rồi nhà giảng từ từ viết, rồi biến thành là Đại Tùng Lâm. Quên đệ thấy cái chỗ đặc biệt của người xưa ở cái chùa quan vắng, không ai hết, không có nhiều, không có mà đông đúc gì hết, nhưng mà nhờ cái đạo đức tu hành thì tự nhiên từ từ là biến thành là Đại Tùng Lâm. Sau đây là tới cái phần mà vừa nói về cái phần giới luật á, là ngài xót xa cái thời mạt pháp, chánh pháp suy đồi, thiền đạo không có sáng tỏ, chúng sanh thì nghiệp chướng nặng nề, lấy đề hồ mà lại bỏ trong cái, mình nói giống như là cái đồ đựng dơ dớt vậy đó, dơ bẩn, lấy cái đề hồ là cái chất quý, giống như mình nói phô mai bây giờ đó, mà đem bỏ vô cái miệng dùa dơ chẳng hạn, đó mình nói cho dễ nghe. Thì ngài thương xót, ngài lo sợ, cho nên ngài mới quằng dương về tam học, lấy giới luật làm cái nền tảng căn bản. Ngài nói cái nền tảng mà không lập thì định huệ không do đâu mà thành tựu được hết. Cho nên ngài mới quằng dương về cái giới luật. Mà lúc đó thì quý anh đệ thấy đây nói là giới đàn đã bị cấm tổ chức từ lâu rồi. Cho nên ngài dạy những cái người cầu giới pháp đầy đủ ba y, thì trước tượng Phật thọ giới ngài chứng minh cho những người đó. Đó, đó là nói về phần giới luật. Ngài trước tác cũng rất là nhiều về cái phần giới luật, như là phạm võng giới kinh, sa di yếu lược, trước tác về giới là sa di yếu lược, cụ giới tiện mong, bồ tát giới sớ phát ẩn. Đó là những cái bộ ngài trước tác về giới luật. Mỗi nửa tháng thì ngài bảo đại chúng là phải tụng giới tỳ kheo và giới bồ tát một lần, lấy giới luật làm cái chỗ tu hành bậc nhất. Rồi đồng thời ngài cũng sửa chỉnh sang định lại du già diệm khẩu và thủy lục nghi quỷ và chiêu mộ nhị thời khóa tụng, tức là kinh nhật tụng của mình bây giờ đó, cái nghi thức mà mình tụng hàng ngày mà buổi chiều không buổi chiều đó thí thực, rồi tụng di đà đó là do ngài mà sang định lại cho tới lưu truyền cho tới ngày nay. Mà lúc trước mình không có thấy được cái chỗ này, mình đâu có biết. Thật ra là cái mình công phu chiều đó, nghi thức đó do ngài tu chỉnh lại mà hoàn thành. Về cái phần giáo hóa của ngài á thì rất là nhiều phương diện. Ngài không chỉ là đại sư của tông Tịnh Độ mà còn là vị cao tăng của tông Hoa Nghiêm, được những học giả mà của tông Hoa Nghiêm rất là tôn trọng. Và có người như là Thủ Nhất á, là ở đời Thanh á, ở trong cái quyển Tông Giáo Luật, Tôn Giáo Luật Chư Tông Diễn Phái, thì tôn ngài làm cái người thứ 22 sau ngài Khuê Phong của tông Hoa Nghiêm, như tôn mà người tổ thứ 22 đó. Ngài, cái tâm phong của ngài lấy Tịnh Độ làm pháp môn chính, nhưng mà mùa đông cũng tọa thiền và những cái thời giờ khác cũng kiêm thêm cái phần giảng thuyết và kinh luận. Tại sao vậy? Bởi vì ngài nói rằng là Tịnh Độ á thì cũng từ nơi Phật dạy, mà giờ giới luật cũng từ nơi Phật chế. Cho nên ngài nói rằng là cái người, nếu người trì giới, luật là Phật chế, cho nên cần phải niệm Phật. Nếu người xem kinh, kinh là Phật nói, cho nên cần phải niệm Phật. Nếu người tham thiền, thiền là tâm của Phật, cho nên cần phải niệm Phật. Vì vậy mà cái tư tưởng của ngài là dung hội tất cả pháp về cái chỗ nhất tâm, mà lấy Tịnh Độ làm cái chỗ quy hướng. Ngài nói rằng là tất cả đều từ nơi kim khẩu Đức Phật nói ra. Nếu như không có kinh thì làm sao mình biết rằng thế giới cực lạc cách xa mình 10 muôn ức cõi? Nhờ có kinh Di Đà mình mới biết là thế giới, có thế giới cực lạc rồi mới tu hành theo. Cho nên sở dĩ Tịnh Độ có được cũng từ kinh, sở dĩ tham thiền mà hiểu được cái lẽ thiền, thiền cũng từ đâu, ai nói ra? Cũng từ Phật nói. Rồi giáo lý là cũng do Phật dạy. Cho nên ngài khuyên những người học là cố gắng nghiên cứu kinh điển, không có rời chánh pháp. người học phải lấy ba tạng và 12 bộ đó làm cái khuôn mẫu, mẫu mực để mà tu hành. À, trong cái tùng lâm của ngài rất là đặc biệt, do cái đạo đức cao rộng của ngài cho nên tất cả những người tu trong mười phương quy tụ trở về, ngài lấy cái lòng từ bi mà tiếp nhận. À, đệ tử quy tụ mỗi ngày mỗi đông, mà quý đệ biết là cái chỗ của ngài đó ở là không dưới mấy ngàn người, cái đạo tràng của ngài mà quy tắc rất là nghiêm cẩn, rất là nghiêm. Mà ngài Hám Sơn ngài khen ngợi ở đây, chúng ta thấy là ngài nói ngay cả khi Đức Phật còn ở tỉnh xá Kỳ Hoàng thì có lục quần tỳ kheo quấy rối, nhưng mà ở trong chúng này không ai dám tranh cãi và cố phạm hết. À, là điều là giữ gìn theo cái khuôn phép à, mà cái tùng lâm từ xưa cho đến nay không có chỗ nào có thể sánh bằng cái tùng lâm của ngài hết. Quy luật rất là nghiêm. Ở trong tùng lâm 50 năm mà chưa từng lạm dụng một đồng tiền. Chúng mấy ngàn người mà chưa từng thiết lập cái chức quá chủ. Quá chủ là sao anh nè? Là đi quá duyên á, lập cái người ra đi quá duyên. Ví dụ như mình muốn xây dựng hay mình muốn làm pháp hội gì đó thì có người đi quá duyên. Mà 50 năm không có lập ra cái chức đó. Tức là suốt cái tùng lâm của ngài từ khi dựng lên cho tới ngày dương tịch không có người đi quá duyên. Chứ ông mình đây quý vị thấy cũng vậy ha. Xây dựng cái chùa chúng ta đây không có cho là quá duyên. Kêu gọi ai phát tâm thì tự họ tìm đến ủng hộ tam bảo chứ không quá duyên. Như vậy đó mà ta nghe người ta đi tới từ từ cũng dư giả, mà tới nỗi phải cho bớt các chùa khác. Cho bớt các chùa khác không quá duyên nhưng mà dư giả. Có những cái, đây là nói về cái cơ dụng của ngài, quý vị thấy rất là đặc biệt. Là có cái ông quan ông tới ông hỏi ngài chứ, là nói về lý nha, ông này là nói lý. Hồi hôm con chuột nó kêu chiếp chiếp, nói hết cả một bộ kinh Hoa Nghiêm. Ngài nói lý cao sâu và nói với ngài vậy đó. Hỏi ngài coi coi ngài sao. Lúc đó ngài nói rằng là bỗng nhiên con mèo nó xuất hiện thì lúc đó làm sao? Con chuột kêu chiếp chiếp, nhưng mà cái tiếng kêu đó thiết cả bộ kinh Hoa Nghiêm. Lúc đó ngài nói bỗng nhiên mèo xuất hiện là lúc đó làm sao? Ông này bí đi. Ông quan này bí. Thì lúc đó ngài đáp thế, ngài nói rằng là pháp sư bỏ chạy lưu lại cái bàn giảng, tức là pháp tòa. Giảng sư bỏ chạy lưu lại cái bàn. Rồi có một ông quan khác hỏi cho niệm Phật có được ngộ hay không? Niệm Phật có được ngộ đạo hay không? Lúc đó ngài mới nói rằng là ngài nói trong cái câu kinh Thủ Lăng Nghiêm, phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Thì còn có nghi ngờ gì phản niệm niệm tự tánh, phản văn văn tự tánh. Thay vì mình nghe rồi mình thường thường mình chạy theo mình nghe tiếng bên ngoài, tiếng hay tiếng dở, tiếng dễ thương dễ ghét vân vân, đó là mình nghe theo cái kiểu phóng ra ngoài. Bây giờ phản văn tức là nghe ngược trở lại, không chạy ra ngoài mà nghe trở lại cái tâm sáng suốt giác ngộ của mình, gọi là phản văn văn tự tánh. Thì tự nhiên cái tánh nó trở thành vô thượng đạo. Cái đạo là ngay chỗ cái tâm thanh tịnh sáng suốt lặng lẽ của mình đó, nếu mình biết xây trở lại. Thì nếu vậy thì còn nghi ngờ gì nữa, phản niệm niệm tự tánh. Thì vậy là ngay cái lúc niệm Phật đó là trở về niệm cái tự tánh Di Đà, cái sáng suốt rõ biết của mình. Thì vậy thì sao nói ngộ không ngộ gì, ngay lúc niệm là đã lúc tỏ ngộ được cái bản tánh Di Đà. cái đạo phong của mày rất là cao, những cái sự giáo hóa của mày rất rộng lớn. Chúng ta chỉ có thể điểm sơ lược một vài điều. Có cái chỗ sau cùng là ngài Thám Sơn, ngài khen: xét từ xưa cho đến nay, các chư tổ chỉ đơn đề chánh lệnh, chưa hẳn là tu hết vạn hạnh. Đơn đề chánh lệnh là các tổ sư nhà thiền thường chỉ thẳng cái tâm tánh thôi, gọi là chỉ nêu lên cái chánh lệnh, chưa hẳn là tu hết muôn hạnh. Nếu như vạn hạnh, dùng vạn hạnh để hiển bày nhất tâm ngay nơi trần lao, ngay ở trong trần lao mà thấy được tánh Phật, từ xưa cho đến nay trừ ngày Vĩnh Minh chỉ có một mình sư mà thôi. Tức là hồi xưa thì có Vĩnh Minh, bây giờ thì có ngài Châu Hoằng. Đó là ngài, chính ngài Đức Thanh, là ngài Thám Sơn, là vị cao tăng của thầy Minh khen ngợi như vậy. Thì huynh đệ thấy đó là cái sự giáo hóa của ngài. Thì huynh đệ thấy cái lúc mà ngài thị tịch á, thấy rất là an nhàn ha. Cho biết trước nửa tháng chào biệt mọi người hết, trước khi mà đi đó còn dặn dò là các vị nên chân thật niệm Phật, đừng có làm điều gì khác lạ, chớ có phá hoại cái quy củ của tôi, chỉ chân thật niệm Phật mà thôi. Có mấy chữ đó mà không biết làm một đời xong không ha. Mình giờ chân thật niệm Phật chưa ha? Bây giờ nói đơn giản có 6 chữ à, hoặc 4 chữ thôi, giữ nhiêu đó thôi mà còn nó mất hoài, phải không? Nó quên hoài, rồi nó chen vô hoài. Nam mô A Di Đà Phật, miệng thì niệm vậy, đi kinh hành với mẹ kia ngồi, sao nhớ lại, sao giận cái người đó quá, đương niệm mà cũng giận. Rồi đương niệm khởi lên, khởi lên đương niệm, chẳng phải về nhà chứ không phải nhớ nhà quá. Hay là khởi ý niệm gì buồn ai chẳng hạn, ngay lúc niệm Phật mà cũng chen vô nữa, quên đã đành rồi mà ngay lúc niệm nó cũng chen vô nữa, thì cái đó là chưa chân thật niệm Phật rồi. Chân thật niệm Phật á, thì như sư ông dạy đó, đó là chỉ thân nhất cái câu niệm Phật, không có gì chen vô hết. Đó mà gọi là chấp trì nắm giữ. Từ đó là chúng ta thấy được cái công hạnh của ngài.
Chúng sanh vô